Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương các nữ tu dòng Phan Sinh Thửa Sai Đức Mẹ phục vụ bệnh nhân phong củi ở miền Trung Việt Nam. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến Mà Xem do Tư Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Theo Đạo Tại Tâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về nạn đói tại Nam Sudan, vốn bị nội chiến từ lâu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, những tin tức đau thương từ Nam Sudan vốn chịu đau khổ, đang gây kinh hoàng, đặc biệt tại đây, ngoài cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, còn có thêm cuộc khủng hoảng trầm trọng về lương thực. Lên án tử cho hàng triệu người vì đói, trong đó có nhiều trẻ em. Trong lúc này hơn bao giờ hết, cần có sự quyết tâm của tất cả mọi người, không dừng lại ở những lời tuyên bố mà thôi, nhưng còn cụ thể hóa bằng những trợ giúp lương thực và để cho các đồ cứu trợ ấy được đưa tới cho dân chúng đang chịu đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ các anh chị em chúng ta và những người đang hoạt động để giúp đỡ họ. Chính phủ Nam Sudan và các cơ quan Liên Hiệp Quốc tuyên bố có hơn 100.000 người đang chịu đói. Họ cũng cho biết 1 triệu người khác đang bị nạn đói đe dọa. Các tổ chức quốc tế cũng tố giác chính phủ Nam Sudan ngăn chặn hoặc hạn chế việc chuyên chở đồ cứu trợ cho dân chúng, mặc dù nhà nước tại đây nhiều lần hứa sẽ cho các tổ chức nhân đạo tự do đưa các đồ cứu trợ đến giúp các nạn nhân. Cho đến nay, hàng chục ngàn người đã bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến bùng nổ hồi tháng 12 năm 2013, và dân tiếp tục chết mặc dù có hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân hồi năm 2015. Hơn 1 triệu 500.000 người đã tị nạn khỏi Nam Sudan.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng đình chiến và các biện pháp đã ký kết. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 2 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Aosta nói rằng cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục gây lo âu sâu xa từ khi bắt đầu hồi năm 2014. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng cần phải thực hiện mọi bước tiến cần thiết để củng cố việc ngưng bắn và áp dụng các biện pháp đã thỏa thuận. Các nỗ lực này phải được đi kèm với quyết tâm chân thành của mọi phía, tôn trọng các quyền căn bản của con người và tái lập sự ổn định trên bình diện quốc gia và quốc tế, cũng như tôn trọng sự hợp pháp quốc tế liên quan tới lãnh thổ và biên giới của Ukraine. Đức Tổng giám mục Aosta cũng nói rằng, Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các thường dân và cần thực hiện những nỗ lực cấp thiết để tránh kéo dài cuộc xung đột không được giải quyết và tìm ra một giải pháp chính trị bằng đường lối đối thoại và thương thuyết. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng mọi sáng kiến nhắm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phải được các quan tâm về nhân đạo hướng dẫn, nghĩa là bảo tồn sự sống con người, đảm bảo những điều kiện sinh sống thích hợp và thoa dịu các đau khổ, đồng thời các nước có nghĩa vụ tránh những hành động làm khuynh đảo các nước láng giềng và cộng tác để kiến tạo những điều kiện cần thiết cho hòa bình và hòa giải.
Cairo, Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit ở thủ đô Cairo, Ai Cập, chính thức đối thoại trong hai ngày 22 và hôm nay, 23 tháng 2, tại trụ sở đại học này. Đây là thẩm quyền tinh thần cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Chủ đề cuộc hội luận là vai trò của Al-Aqsa và Vatican trước những hiện tượng cuồng tín, cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và vị tổng thư ký là Đức cha Miguel Angel Ayuso Guisot, người Tây Ban Nha, hướng dẫn, và có một số chức sắc công giáo khác. Cuộc gặp gỡ và đối thoại này là một dấu chỉ mới chứng tỏ tương quan tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa. Nối tiếp chuyến viếng thăm của Đại Imam Ahmad Al-Tayeb, Viện trưởng Đại học Al-Aqsa tại Vatican ngày 23 tháng 5 năm ngoái, cuộc hội luận kết thúc hôm nay sẽ được nối tiếp với một cuộc gặp gỡ Kitô và Hồi giáo trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây cũng tại Cairo do sáng kiến của Sheikh Al-Tayeb bàn về tự do tôn giáo và chế độ đời. Trong số các vị hiện diện tại cuộc gặp gỡ này có Tổng thống Michel Aoun của Liban và Đức Thượng phụ Gregoire Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, có tòa ở Damascus, thủ đô Syria.
Vatican, Phụ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh ra thông cáo bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha và các biểu tượng, huy hiệu chính thức của Tòa Thánh. Thông cáo công bố hôm qua 22 tháng 2 nói rằng, trong số các nghĩa vụ của Phụ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh của Đức Thánh Cha để sứ điệp của Ngài có thể đi tới các tín hữu một cách trọn vẹn và con người của Ngài không bị lợi dụng. Cũng với mục đích đó, Phụ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh bảo vệ các biểu tượng và huy hiệu chính thức của Tòa Thánh qua các quy luật thích hợp được trù định trên bình diện quốc tế. Để hoạt động bảo vệ trên đây ngày càng thích hợp so với các mục tiêu vừa nói và chấm dứt những tình trạng bất hợp pháp có thể xảy ra, Phụ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh sẽ nhất loạt thực thi các hoạt động canh chừng, nhắm theo dõi các cách thức sử dụng hình ảnh của Đức Thánh Cha và các huy hiệu Tòa Thánh, và can thiệp nếu cần với những biện pháp thích hợp. Hơn một lần, Tòa Thánh đã lên tiếng chống lại những vụ lạm dụng hình ảnh của Đức Thánh Cha. Ví dụ, thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, có vụ một nhà sản xuất kẹo mút đã in hình Đức Giáo Hoàng trên kẹo này. Hoặc hãng Benetton, trong chiến dịch quảng cáo Unhaged hồi năm 2012, đã tạo hình Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và một imam Hồi giáo đang hôn nhau. Hãng này sau đó đã xin lỗi Đức Giáo Hoàng và rút lại các bích chương quảng cáo đó. Vấn đề bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha và các biểu tượng chính thức của Tòa Thánh càng trở nên cần thiết hơn với sự lan tràn các kỹ thuật truyền thông mới mẻ ngày nay.
Dhaka, trong những ngày này từ 21 đến 25 tháng 2, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ John Paul II trợ giúp vùng Sahel đang nhóm họp để cứu xét và tài trợ các dự án phát triển tại 9 nước vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu. Quỹ này được thành lập năm 1984 với mục đích giúp đỡ 9 quốc gia chống lại nạn sa mạc lan rộng, phát triển nông nghiệp, thiết lập các hệ thống bơm nước, cải tiến nước uống và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, quỹ cũng giúp huấn luyện các nhân sự chuyên môn và cũng tạo điều kiện cho việc đối thoại liên tôn vì phần lớn những người được hưởng các dự án phát triển là người Hồi giáo. Hội đồng quản trị gồm 9 giám mục thành viên và có một quan sát viên của Tòa Thánh là Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, nay là Tổng Thư ký đặc nhiệm tại Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Năm ngoái, Ngân quỹ John Paul II đã tài trợ 43 dự án tại 6 quốc gia vùng Sahel với khoảng 550.000 euro. Tính từ đầu tới năm 2015 đã có 3.200 dự án được tài trợ với tổng cộng hơn 37 triệu Mỹ Kim. Quỹ John Paul II được sự cộng tác và tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia, Đức và Giáo hội địa phương.
Geneva, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, tái kêu gọi chấm dứt nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột, mại dâm, cưỡng bách lao động, buôn bán cơ phận người và sử dụng trẻ em trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Jurkovic, người Slovenia, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về đề tài Nâng đỡ người tị nạn, các quyền con người và công pháp nhân đạo, vai trò của Geneva trong hoạt động quốc tế về nhân đạo. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh nhắc đến thảm trạng ngày càng gia tăng của 244 triệu người di dân trên thế giới, thường là những người trốn chạy, chiến tranh và bách hại. Họ dễ trở thành con mồi trên thị trường buôn người trên thế giới, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Đức Tổng giám mục Jurkovic kêu gọi cộng đồng quốc tế truy tố những kẻ buôn người chiếu theo luật lệ quốc gia và quốc tế, tịch thu những lợi tức của họ do các hoạt động trái phép và với các số tiền đó bồi thường cho các nạn nhân bị bóc lột về mặt tính dục hoặc bị cưỡng bách lao động trong những công xưởng bất hợp pháp, các nông trại bí mật. Vị đại diện tòa thánh ghi nhận doanh số của các dịch vụ buôn người lên tới khoảng 32 tỷ Mỹ Kim, chỉ đứng sau các hoạt động buôn bán võ khí và ma túy. Và mặc dù có những quy luật chung trên bình diện quốc tế lên án nạn buôn người và bóc lột các nạn nhân, nhưng vẫn còn những giải thích khác nhau về các luật lệ ấy về phía các tòa án quốc gia và miền. Đức Tổng giám mục Jerkovich xác tín có thể đạt tới một sự đồng thuận để bảo vệ phẩm giá của mỗi người.
Yemen, Đức cha Paul Hinder đại diện tông tòa Nam Arabia tố giác rằng nước Yemen bị tàn phá vì sự tranh giành quyền lợi giữa các phe phái khác nhau. Đức cha Hinder người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 18 tháng 2 vừa qua, Đức cha cho biết nội chiến tại Yemen bắt đầu từ năm 2004 giữa chính phủ và phiến quân Houthi cùng với sự hiện diện của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS và nhóm khủng bố Al-Qaeda. Dân chúng kiệt quệ, nhiều vùng các tổ chức từ thiện và nhân đạo không thể lui tới và đất nước ở trong tình trạng hỗn độn, bị tàn phá. Hàng trăm ngàn người chịu đói, nhiều trẻ em bị chết. Đức cha Hinder nói, tất cả những thảm trạng đó là vì có những kẻ buôn bán võ khí và những quyền lợi ý thức hệ đằng sau. Thật là một điều ma quái. Dư luận quốc tế chẳng quan tâm gì đến cuộc xung đột ở Yemen, mặc dù nó là một trong những cuộc xung đột nhất trong vùng và có ảnh hưởng đến những nơi khác trên thế giới. Bao nhiêu gia sản văn hóa bị tàn phá, thật là điều kinh khủng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thụ tạo là một ơn tuyệt vời Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta, để qua đó chúng ta có thể bước vào tương quan với Ngài và nhận ra trong đó dấu ấn chương trình tình yêu của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta cộng tác thực hiện nó trong từng ngày sống. Chính vì thế Kitô hữu không sống ngoài thế giới, nhưng biết nhìn mọi sự với con mắt của Chúa Kitô phục sinh, biết nhận ra trong họ và nơi những gì bao quanh họ, các dấu chỉ của sự giữ, ích kỷ và tội lỗi làm sai lạc mọi sự, biết lắng nghe các rên xiết và liên đới với những người khổ đau, than khóc, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và cảm thấy tuyệt vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 22 tháng 2 hôm qua. Trong bài huấn dụ Ngài Quảng Diễn Ý Nghĩa chương 2, các câu 22-26, Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và nói, chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng thụ tạo là tư sản của chúng ta, một chiếm hữu mà chúng ta muốn khai thác thế nào tùy thích và không phải trả lẽ với bất cứ ai khác. Nhưng văn bản chúng ta vừa nghe cho biết không phải như vậy. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
L'Apostolo Paolo ci ricorda invece che la creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l'impronta del suo disegno d'amore.
Tông đồ Phaolô trái lại nhắc nhớ chúng ta rằng thụ tạo là một ơn tuyệt diệu mà Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta, để chúng ta có thể bước vào trong tương quan với Ngài và nhận ra trong đó dấu ấn chương trình tình yêu của Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác thực hiện nó trong từng ngày sống. Tuy nhiên, khi để cho ích kỷ cầm giữ, con người làm hư hỏng cả những điều xinh đẹp nhất được tín thác cho nó, và điều này cũng đã xảy ra với thụ tạo. Chúng ta hãy nghĩ tới nước. Nước là một vật rất xinh đẹp và quan trọng. Nước trao ban sự sống, giúp chúng ta trong mọi sự. Nhưng để khai thác các quặng mỏ, người ta làm cho nước ô nhiễm như thế nào? Người ta làm bẩn thụ tạo và tàn phá thụ tạo. Đây chỉ là một thí dụ thôi, có biết bao nhiêu thí dụ khác nữa.
Với kinh nghiệm thê thảm của tội lỗi, sự hiệp thông với Thiên Chúa bị bẻ gãy, chúng ta làm hư thối thụ tạo, biến nó thành nô lệ và bắt nó quy phục sự hư nát của chúng ta. Và rất tiếc, hậu quả của tất cả những điều này ở trước mắt chúng ta một cách thê thảm mỗi ngày. Khi bẻ gãy sự hiệp thông với Thiên Chúa, con người đánh mất đi vẻ đẹp nguyên thủy của chính mình và rốt cục làm biến dạng mọi sự quanh mình. Và ở đâu trước kia quy chiếu về Thiên Chúa Cha, tạo hóa và tình yêu thương vô tận của Ngài, thì giờ đây nó mang dấu chỉ buồn sầu và hoang tàn của sự kiêu căng và lòng tham của con người. Sự kiêu căng của con người khai thác thụ tạo, tàn phá thụ tạo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tuy nhiên, Chúa không để chúng ta một mình, và cả trong khung cảnh hoang tàn này, Ngài cũng cống hiến cho chúng ta một viễn tượng của sự giải thoát mới, của ơn cứu độ đại đồng. Và đó là điều Thánh Phaolô tươi vui minh nhiên bằng cách mời gọi chúng ta lắng nghe các tiếng rên xiết của toàn thụ tạo. Các tiếng rên xiết của toàn thụ tạo, kiểu nói mạnh mẽ. Thật thế, nếu chúng ta chú ý, tất cả chung quanh chúng ta đều rên xiết. Chính thụ tạo rên xiết, chúng ta là người rên xiết và thần khí rên xiết trong chúng ta, trong con tim chúng ta. Nhưng các tiếng rên xiết này không phải là một than van khô cằn, không an ủi, như Thánh Tông Đồ nói, là các rên xiết của một phụ nữ sinh con. Chúng là các rên xiết của người khổ đau, nhưng biết là mình sắp cho ra đời một sự sống mới. Và trong trường hợp của chúng ta, thật đúng như thế. Chúng ta còn đang chiến đấu với các hậu quả của tội lỗi và chung quanh chúng ta, tất cả đều còn mang dấu vết của các lao nhọc, các thiếu sót, các khép kín của chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta cũng biết rằng mình đã được Chúa cứu thoát và chúng ta đã được chiêm ngưỡng và nếm hưởng trước trong chúng ta và trong tất cả những gì bao quanh chúng ta, các dấu chỉ của sự phục sinh, của lễ vượt qua, làm một việc tạo dựng mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Questo è il contenuto della nostra speranza. Il cristiano non vive fuori dal mondo, sa riconoscere nella propria vita e in ciò che lo circonda i segni del male, dell'egoismo e del peccato.
Đây là nội dung niềm hy vọng của chúng ta. Kitô hữu không sống ngoài thế giới, nhưng biết nhận ra trong cuộc sống của mình và trong tất cả những gì bao quanh các dấu chỉ của sự giữ, của ích kỷ và của tội lỗi. Họ liên đới với ai đau khổ, khóc than, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, đồng thời Kitô hữu cũng đã đọc học hiểu tất cả những điều này với con mắt của sự vượt qua, với con mắt của Chúa Kitô phục sinh. Và khi đó họ biết rằng chúng ta đang sống thời gian chờ đợi, thời gian của một ngưỡng vọng vượt quá hiện tại, thời gian của sự thành toàn. Trong hy vọng, chúng ta biết rằng Chúa muốn chữa lành một cách vĩnh viễn với lòng thương xót, các con tim bị thương và bị hạ nhục, và tất cả những gì mà con người đã làm vẩn đục trong sự gian ác của nó. Và rằng trong thế giới này, Chúa làm nảy sinh ra một thế giới mới và một nhân loại mới, sau cùng được hòa giải trong tình yêu của Ngài. Có biết bao lần, chúng ta Kitô hữu, chúng ta bị cám dỗ bởi vỡ mộng, bởi yếm thế. Đôi khi chúng ta để cho mình rơi vào chỗ than van vô ích hay không lời và cũng không biết xin điều gì, hy vọng điều gì. Nhưng một lần nữa Chúa Thánh Thần là hơi thở của niềm hy vọng đến trợ giúp chúng ta. Ngài duy trì sống động tiếng rên xiết và chờ đợi của con tim chúng ta. Thần khí giúp chúng ta vượt qua các vẻ bề ngoài tiêu cực của hiện tại và bén mở cho chúng ta giờ đây trời mới và đất mới mà Chúa đang chuẩn bị cho nhân loại. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là tín hữu giáo phận Le Mans, do Đức Cha Yves Le Sô, giám mục sở tại hướng dẫn. Các trẻ em giúp lễ giáo phận Metz, do Đức Cha Jean-Christophe Laclaise hướng dẫn, cũng như tín hữu và người trẻ các giáo xứ Pháp và Canada. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trên mọi nẻo đường đời và củng cố niềm hy vọng của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Ấn Độ và Hoa Kỳ và cầu chúc họ được hưởng lòng thương xót và sự bình an của Chúa để họ cộng tác giữ gìn thụ tạo và biết trợ giúp nhau.
chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, năm nay là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Là mẹ của niềm hy vọng, mẹ mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về ơn cứu rỗi, về một thế giới mới và một nhân loại mới. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ngài khích lệ mọi người kiên trì xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống để biết nhìn xa hơn các vẻ bề ngoài tiêu cực của cuộc sống hiện nay và hy vọng nhìn trời mới, đất mới. Xin lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô trao ban can đảm cho họ để họ biết vác thập giá của cuộc sống thường ngày và sống thánh thiện. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn Ngọn Đuốc Hòa Bình Biển Đức do Đức Cha Renato Boccardo, Tổng giám mục Spoleto hướng dẫn cùng với Đức Viện Phụ Monte Cassino Donato Oliari và Đức Viện Phụ Subiaco Mauro Meacci. Ngài mời gọi mọi người thăng tiến nền văn hóa hòa bình trong mọi môi trường sống. Ngoài ra, cũng có các tham dự viên cuộc biểu tình chống lệ nạn người trẻ chế giễu sách nhiễu bạn học giáo phận Palestrina do Đức Cha Domenico Sigalini hướng dẫn, thành viên Hiệp hội Tàu Sofia chuyên hoạt động giúp tránh các tai nạn trên biển Địa Trung Hải, các nam nữ nghệ sĩ đoàn siếc Ronnie Roller và cảm ơn các màn biểu diễn của họ. Họ tạo ra vẻ đẹp và vẻ đẹp đưa chúng ta tới Thiên Chúa. Làm siệc cũng là một con đường dẫn tới Thiên Chúa. Anh chị em hãy tiếp tục làm ra vẻ đẹp và sinh ích cho tất cả chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em. Sau cùng, chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô Tông Đồ, là ngày hiệp thông đặc biệt của tín hữu với người kế vị thánh nhân. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ củng cố lời cầu nguyện của họ cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Ngài cảm ơn các bệnh nhân đã dâng hy sinh khổ đau cho việc xây dựng giáo hội và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng gia đình trên chính tình yêu nối kết Chúa Giêsu với giáo hội Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunque usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ phục vụ bệnh nhân phong cùi ở miền Trung Việt Nam.
Tại một ngôi làng nằm ở ven biển Quy Hòa, ngoại ô thành phố Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam, có khoảng 450 người bệnh phong cùi sinh sống. Ngôi làng được bao quanh bởi núi đồi và bãi biển này đã được cha Paul Maher, một linh mục người Pháp, thành lập năm 1929. Cha Maher đã tập hợp những người bệnh phong đến làng và chăm sóc cho họ. Vào năm 1933, khi sức khỏe suy yếu và phải hồi hương, cha Maher đã trao phó sứ vụ chăm sóc bệnh nhân lại cho các nữ tu người Pháp thuộc dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Tiếp tục sứ mạng Thừa Sai của cha Maher, Các nữ tu đã chăm sóc cho 500 đến 700 bệnh nhân. Các chị đã xây dựng tu viện, nhà nguyện, các cơ sở chữa bệnh và nhà cửa cho các bệnh nhân trong ngôi làng có diện tích 150 mẫu Anh. Năm 1975, sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, chính quyền Cộng sản đã tịch thu tất cả các cơ sở, ngoại trừ một tu viện và nhà thờ. Các nữ tu ngoại quốc cũng bị trục xuất, nhưng một vài chị được phép ở lại và chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Bệnh viện được đặt tên Bệnh viện Quốc gia Da Liễu và Phong Quy Hòa, và là bệnh viện lớn nhất chữa trị các bệnh về da và phong cùi ở miền Trung Việt Nam. Các bệnh nhân khắp nơi đến điều trị rồi trở về nhà. Bệnh viện chỉ nhận các bệnh nhân cao tuổi ở lại trong làng. Các linh mục và các nữ tu ở những vùng khác giới thiệu các người mắc bệnh phong đến bệnh viện để chữa trị, đặc biệt là các bệnh nhân thuộc dân tộc thiểu số sống ở vùng xa. Bệnh viện có hơn 400 nhân viên, tuy thế chỉ có một nữ tu được tiếp tục làm việc tại bệnh viện này. Các nữ tu khác phục vụ tình nguyện, giúp đỡ các bệnh nhân. Mỗi tuần, các chị nấu ăn, phân phát thức ăn cho 100 người già. Các chị còn cung cấp thực phẩm hàng tháng, trợ cấp cho các bệnh nhân và cấp học bổng, cũng như các chi phí di chuyển đến trường cho con cái của những bệnh nhân. Các bệnh nhân cũng cậy nhờ đến các cách điều trị đặc biệt cho các căn bệnh của họ, vì bệnh viện không cung cấp cho họ đầy đủ thuốc men. Các nữ tu kêu gọi các ân nhân đóng góp để cải thiện đời sống của các bệnh nhân. Các chị nhận được sự giúp đỡ với sự phục vụ vô vị lợi và chăm sóc tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình họ. Một bệnh nhân chia sẻ, các nữ tu tranh đấu cho quyền lợi của chúng tôi, nên tất cả chúng tôi kính trọng họ và xem họ như người nhà của mình. Một bệnh nhân khác đã ở làng Phong này từ năm 1960, có cha là đảng viên Cộng sản và các anh chị em theo Phật giáo, chia sẻ rằng, ông đã trở lại Công giáo vì các nữ tu chăm sóc cho ông như mẹ của ông. Theo gương của các nữ tu, người đàn ông có ba con này phụ trách việc cắt tóc cho các bệnh nhân lớn tuổi, thăm viếng và an ủi họ. Hầu hết dân làng sống nhờ sự đóng góp hàng tháng của các nữ tu và các nhà hảo tâm bên ngoài. Con cái của họ, những người không bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, làm nghề buôn bán nhỏ trong làng để kiếm sống, hoặc đánh bắt cá trên biển, hoặc mở các nhà hàng nhỏ trong thành phố, hoặc đi tìm việc làm ở các thành phố. Qua sự liên lạc của các nữ tu, nhiều nhóm từ thiện của các tôn giáo đến thăm và đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân. Các nữ tu phan xin thưa sai Đức Mẹ đang chia sẻ lòng thương xót của Chúa với các bệnh nhân phong qua các việc làm đơn giản, những nụ cười, sự chăm sóc dịu dàng và sự hiện diện. Các nữ tu loan truyền lòng thương xót cách thầm lặng mỗi ngày để bắt đầu một sự đổi mới và xóa đi virus dựng dưng trong xã hội, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu trong ngày năm thánh các bệnh nhân hồi tháng 11 năm 2016. Đừng để các bệnh nhân cô đơn, chúng ta đừng ngăn cản họ tìm được sự an ủi, và đừng ngăn chúng ta được trở nên giàu có khi gần gũi với sự đau khổ. Bệnh viện là thánh đường của đau khổ, nơi mà sức mạnh của bác ái đang hỗ trợ và chứng tỏ sự cảm thông trở nên rõ ràng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về theo đạo tại tâm.
Đạo tại tâm là câu nói được nhiều người trích dẫn với nhiều cách giải thích khác nhau. Nếu bạn tiếp tục nói với tôi rằng theo đạo là tại tâm, thì tôi không nói bạn sai, cũng chẳng nói bạn đúng, nhưng tôi sẽ hỏi lại bạn về ý bạn muốn nói gì. Bạn có thể nói rõ hơn không? Có thể có người tỏ vẻ khó chịu. Đừng nghĩ là tôi muốn bắt bẻ bạn, tội nghiệp cho tôi. Thực tế không phải vậy. Để hiểu nhau có vẻ ngày càng khó khăn hơn. Mong bạn thêm chút kiên nhẫn và cởi mở để chúng ta có thể hiểu nhau. Có lẽ không nên nói cái gì cũng có vẻ như đúng rồi. Có nhiều người nói rất đắc ý rằng đạo Thiên Chúa là đạo của Tây Phương, cớ gì tôi phải theo. Xin phép bạn nói lại một chút, theo hay không thì tùy bạn, nhưng nên cẩn thận một chút khi nói như thế. Đúng là các nhà truyền đạo Thiên Chúa và Việt Nam đều đến từ các nước phương Tây như Tây Ban Nha, Pháp, Ý, v.v. Nhưng thử hỏi, cha ông ta có phải là người bài ngoại không? Thưa không phải. Những bậc thánh nhân, những con đường chân chính, dù thuộc dân tộc và nền văn hóa nào, cũng được cha ông ta kính trọng, học hỏi và noi theo. Ví như Tam giáo vốn ân sâu trong nền văn hóa dân tộc, Khổng giáo và Đạo giáo đến từ Trung Hoa, Phật giáo đến từ Ấn Độ. Xin phép hỏi thêm rằng, học thuyết cộng sản đến từ đâu? Các Marx là người Đức, Lenin là người Nga. Xưa nay, tôi cũng chưa thấy thời nào mà ông cha ta bắt buộc người dân tin vào một đạo nào đó, vì tin hay không là quyền của mỗi người. Ấy thế mà có người lại bắt tất cả phải tin vào một lý thuyết về xã hội. Có thể cái niềm tin ấy là giả vờ chăng nữa? Thật là khó hiểu. Có người nói cũng rất chắc chắn rằng, người ta càng văn minh giàu có thì người ta sẽ bỏ niềm tin tôn giáo. Những người nói như thế còn trưng dẫn những số liệu về các nước phương Tây. Điều này có vẻ đúng, ví như có những nước phương Tây vốn cả nước theo đạo, nhưng giờ chỉ còn 1/3 là thường xuyên đến nhà thờ. Nhưng thử hỏi lại, nhiều nước phương Tây cũng đã học theo thuyết cộng sản một thời gian, giờ họ bỏ hết rồi, thế sao lại không trích dẫn số liệu này? Có người nói, tôi không theo đạo Chúa vì đạo ấy là đạo của những kẻ ngoại xâm. Điều ấy cũng có vẻ đúng, vì thực tế là có thực dân Pháp. Nhưng thử hỏi, có phải tất cả người Pháp đều là thực dân hay không? Còn có biết bao nhiêu nhà truyền giáo chân chính, những bác sĩ, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, những người thiện nguyện của nước Pháp đến đất Việt? Thử hỏi lại, cả gần 1000 năm lệ thuộc Trung Hoa, thế mà chúng ta đâu có nói Khổng giáo hay Phật giáo là tôn giáo của kẻ thống trị, của kẻ ngoại xâm. Thử hỏi, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản anh em, vậy mà sống với nhau đâu có dễ. Thế nên, khi đồng hóa niềm tin tôn giáo chân chính vào những xung đột chính trị, thì quả là đáng tiếc cho một sự hiểu biết hẹp hòi nông cạn. Chẳng cần phải nói đâu xa, ngay bây giờ, trong các nước phát triển phương Tây, vẫn đầy dậy những ông trùm tư bản đi thực dân nước khác, cả về kinh tế lẫn văn hóa, đó là thực dân kiểu mới. Nhưng ở nơi những đất nước ấy, cũng không thiếu những bậc vĩ nhân, bậc thánh nhân. Thử nhìn một chút về chính nước Việt mình cũng thế, những vụ tham nhũng khủng lại chẳng phải là thực dân hay sao, người Việt mình cũng tốt xấu đủ loại. Nhiều khi tôi thấy, một số người Việt sống trên các vùng dân tộc thiểu số cũng đâu có khác mấy kẻ thực dân. Chỉ phác họa một chút như thế để thấy một thực tại rất phức tạp của xã hội, của chính trị, của tôn giáo, không thể giản lược, không hề dễ dàng, nhưng đây cũng chính là sự đa dạng phong phú. Chữ đạo trong cụm từ đạo tại tâm có thể muốn nói về một tôn giáo hoặc về những sinh hoạt tôn giáo. Về điều này, có lần Chúa Giê-xu trách mắng một số người Do Thái chỉ biết giữ những luật lệ và sinh hoạt bề ngoài mà không thật tâm. Chúa trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah mà rằng, dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Hoặc có lần khác, khi Chúa nói chuyện với một phụ nữ Samari bên bờ giếng, chị đã phân vân đặt câu hỏi, thưa ông, các ông thì nói phải thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem, còn cha ông chúng tôi lại bảo phải thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Chúa đáp lại, đã đến lúc thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Trong niềm tin Kitô giáo, chữ đạo không chỉ muốn nói về một tôn giáo, không chỉ muốn nói về một đường ngay nẻo chính để đi theo, mà còn nói về một đấng, chính là Chúa Giê-xu và cũng là Thiên Chúa. Nhưng hãy cẩn thận khi chỉ giữ đạo tại tâm. Chúa Giê-xu trách mắng những kẻ sống đạo kiểu giả hình, tức là chỉ có những sinh hoạt bề ngoài mà không có bề trong. Thế nhưng trước khi nào Chúa khuyến khích người ta đừng thực hành những sinh hoạt tôn giáo. Chính Chúa được Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng trong đền thánh theo luật truyền. Cả thời thơ ấu và thời ẩn dật cho đến tuổi trưởng thành, chẳng ai trách cứ trẻ Giê-xu được điều gì. Trong đời công khai, Chúa cầu nguyện, Chúa rao giảng vào đền thờ và hội đường. Chúa kiện toàn lề luật chứ không hủy bỏ. Thế nên, nếu chỉ giữ đạo tại tâm mà không hành đạo, thì hãy cẩn thận, vì không rõ có thật tâm không, không rõ đó là đạo Chúa hay là đạo tự ý mình nghĩ ra. Thêm nữa, chẳng ai đi trên con đường tầm đạo mà lại không cần các bậc thầy hướng dẫn và giúp đỡ. Chẳng ai có thể tinh thông võ nghệ nếu không tập luyện từ những chiêu thức đơn giản nhất. Chẳng ai có thể trở thành bậc tôn sư nếu không dành bao năm tu tập và tìm kiếm thiên ý. Bạn mến, bạn sẽ có những góc nhìn của riêng bạn, có thể giống, có thể khác góc nhìn của tôi, điều ấy cũng thật là tốt. cầu chúc mỗi người chúng ta có được tấm lòng rộng mở để đón nhận những khác biệt của nhau trong tôn trọng và cùng nhau tìm kiếm những gì cao quý hơn.
Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về nạn đói tại Nam Sudan vốn bị nội chiến từ lâu. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng đình chiến và các biện pháp đã ký kết. Cairo, tòa thánh và đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở thủ đô Cairo, Ai Cập, chính thức đối thoại trong hai ngày 22 và hôm nay 23 tháng 2 tại trụ sở đại học này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.